Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn, bài 4, lắng nghe và làm theo. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chào quý vị, chúng ta cùng đến với loạt bài học qua việc tìm kiếm Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày. Trở lại với thời kỳ có máy điện báo, đây là công cụ truyền tải thông tin nhanh nhất với khoảng cách xa nhất vào thời bấy giờ. Một anh bạn trẻ đến nộp đơn xin làm việc trong vị trí là một người giải mã móc. Công ty là một nơi rất ồn ào với những âm thanh lách tách từ máy điện thoại, một bản chỉ dẫn tại bàn tiếp tân hướng dẫn làm thủ tục xin việc làm, rồi ngồi chờ cho đến khi được mời vào phòng trong. Anh bạn trẻ này điền đầy đủ thông tin rồi ngồi kề bên 7 ứng viên khác. Sau vài phút, anh ta đứng lên, tiến vào phòng bên trong. Những ứng cử viên khác tự nhiên ngẩng đầu lên và đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Rõ ràng họ nghĩ rằng có thể anh chàng này đã mệt mỏi vì chờ đợi và giờ đây anh ta phải bị bác bỏ bởi tính thiếu kiên nhẫn của mình. Sau vài phút, anh bạn trẻ đó bước ra cùng với người phỏng vấn để thông báo cho các ứng viên khác rằng: "Thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn rất nhiều vì quý vị đã đến đây, nhưng anh bạn trẻ này đã đạt tiêu chuẩn ở vị trí mà chúng tôi đang tuyển rồi." Những ứng cử viên khác bắt đầu phản đối. "Chờ đã, anh ta là người cuối cùng đến xin việc làm sau chúng tôi. Anh ta đáng lẽ không thể có cơ hội được phỏng vấn, chứ đừng nói là có việc làm. Thật không công bằng." Nhưng ông chủ công ty trả lời rằng: "Tôi xin lỗi, nhưng trong khi các anh ngồi ở đây, máy điện toán đã liên tục gõ thông điệp như thế này. Nếu ai hiểu thông điệp này, hãy vào phòng trong, công việc sẽ thuộc về người đó. Không ai trong các anh nghe thấy thông điệp đó phải không? Mà là có nghe thấy đi nữa thì chẳng ai trong các anh làm theo cả, hoặc là có nghe thấy nhưng chẳng hiểu gì cả. Anh bạn trẻ này đã làm theo thông điệp, vì thế công việc này là của anh ta. Khả năng nhận biết điều cần phải nghe và làm theo là sức mạnh để thay đổi mọi thứ trong cuộc đời quý vị. Quý vị có tin điều đó không? Tôi tin như vậy, nhưng tôi khám phá ra một điều, đó là lắng nghe là một việc, còn làm theo lại là một việc khác nữa. Chúng ta hãy cùng xem xét điều này. Xin mở ra và đọc vài phân đoạn Kinh Thánh sau đây. Giăng đoạn 1 từ câu 14 đến câu 15, Giăng đoạn 10 từ câu 1 đến câu 11, Giăng đoạn 16 từ câu 12 đến câu 17, Giăng đoạn 17 từ câu 20 đến câu 21, Luca đoạn 11 câu 13, Hebrew đoạn 7 câu 25, Timôthê nhất đoạn 1 câu 12, Giăng đoạn 14 từ câu 15 đến câu 21 và câu 26, Giăng đoạn 15 câu 14, Giăng đoạn 15 câu 4. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: "Ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau. Vì chiên quen tiếng người, nhưng chiên chẳng theo người lạ. Trái lại nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ." Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa. Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Ta là người chăn chiên hiền lành. người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. Bây giờ một vài môn đồ nói với nhau rằng, Ngài dạy còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng vì ta về cùng Cha. Thế là làm sao? Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời là chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Nhưng Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Cơ đốc giáo thực sự là gì? Điều gì cần phải làm trong cơ đốc giáo? Cơ đốc giáo không chỉ chủ yếu là những giáo thuyết, một danh sách dài những điều phải làm theo hay các hoạt động lễ nghi nào đó. Nhưng cơ đốc giáo là tin tức tốt lành. Đó là những tin tức mà quý vị và tôi là những người được tạo nên để có mối quan hệ với Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. Nhưng mối quan hệ đó đã bị chia cắt bởi tội lỗi và bởi chính thập tự giá của Chúa Giêsu Christ. Quý vị và tôi, chúng ta được trở lại cùng Đức Chúa Trời. Hãy để ý điều này. Tin lành không chỉ để quý vị biết là có một Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã không chịu chết trên thập tự giá để rồi chúng ta có thể biết về một Đức Chúa Trời nào đó. Nhưng Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá hầu cho chúng ta có thể biết rõ Đức Chúa Trời. Vậy làm thế nào chúng ta bắt đầu nhận biết Đức Chúa Trời mà không chỉ để biết những điều nào đó về Ngài? Câu trả lời đã trở thành lời cầu nguyện được Soren Kierkegaard. Ông là một nhà thần học người Đan Mạch vào thế kỷ thứ 19. Một lần nhận xét như thế này. Một người cầu nguyện, ban đầu anh ta tưởng rằng cầu nguyện chỉ đơn giản là nói chuyện mà thôi. Nhưng anh ta càng yên lặng cho đến cuối cùng anh ta nhận ra rằng cầu nguyện là lắng nghe. Cầu nguyện là một cuộc đối thoại với Đức Chúa Trời. Và nếu điều này đúng, thì có hai phần rất quan trọng trong sự cầu nguyện, đó là lắng nghe và nói. Quý vị đã từng nghe thấy Đức Chúa Trời phán với quý vị chưa? Nếu chưa, quý vị có muốn nghe không? Nếu có thì lần cuối cùng xảy ra là khi nào? Quý vị còn nhớ chứ? Quý vị có mong đợi điều đó sẽ xảy ra lần nữa không? Nếu Đức Chúa Trời đang ngồi trên một cái ghế trước mặt quý vị sẽ xin Ngài điều gì? Quý vị muốn Ngài phán với quý vị điều gì đối với những hoàn cảnh hiện tại trong cuộc đời của quý vị? Quý vị có thực sự muốn Ngài phán với quý vị không? Quý vị cần phải làm gì để phát triển khả năng lắng nghe tiếng phán của Ngài một cách thường xuyên hơn mỗi ngày và để có thể phân biệt tiếng phán của Ngài khỏi những tiếng ồn xung quanh quý vị, khỏi những âm thanh đang la hét đòi sự tập chú của quý vị? Chúng ta sẽ dành ra hai loạt bài học tiếp theo cho phần lắng nghe, khả năng phân biệt trong sự cầu nguyện, và bài học sau đó sẽ chú trọng vào phần quý vị thưa chuyện với Ngài trong sự cầu nguyện. Tôi muốn cho quý vị biết rằng tôi không tự cho mình là một chuyên gia trong lĩnh vực cầu nguyện. Một người tin rằng mình là chuyên gia trong sự cầu nguyện thì đó là dấu hiệu cho thấy họ không phải là một người cầu nguyện. Quý vị càng cầu nguyện, quý vị càng biết rõ mình cần phải học nhiều về sự cầu nguyện. Tôi không tin sự cầu nguyện có thể được tối giản theo một công thức nào đó, như là hãy làm như thế này, nói những điều này, và rồi sẽ có những điều như thế kia xảy ra. Nhưng có rất nhiều hình thức có thể giúp chúng ta thực hiện điều này. Ba bài học kế tiếp sẽ không phải là tất cả và đủ đối với sự cầu nguyện. Có những cuộc nói chuyện để khơi dậy cuộc nói chuyện, trò chuyện với Đức Chúa Trời, trò chuyện trao đổi với nhau trong nhóm nhỏ hay với bất kỳ ai về sự cầu nguyện. Giây phút quý vị quyết định mình muốn trở thành một người có thể lắng nghe và đáp ứng lại với Đức Chúa Trời mỗi ngày, thì có bốn sự cản trở quý vị cần phải vượt qua. Trong cuộc đời của tôi, chúng thường lặp đi lặp lại và chúng ta phải đối diện với chúng một cách trực tiếp mỗi lần như vậy nếu như quý vị muốn bước gần hơn với Chúa Giê-xu. Thứ nhất, tôi có thực sự tin rằng Đức Chúa Trời muốn phán với tôi ngày hôm nay không? Chúng ta hãy bắt đầu từ nền tảng nói rằng Đức Chúa Trời đang hiện hữu và Ngài có thể phán. Kinh Thánh khẳng định hai điều và tôi tin hai điều đó. Nhưng đó là việc tin rằng Đức Chúa Trời đã phán với ai đó, ở đâu đó vào thời điểm nào đó. Còn việc tin rằng Đức Chúa Trời sẽ phán với tôi ngày hôm nay và tại nơi tôi đang sống lại là một chuyện khác nữa. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết trong gian đoạn 10 rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên, người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Quý vị chắc hẳn đã nghe thấy tiếng mời gọi của Ngài. Ngài kêu quý vị bằng tên để đi theo Ngài, để trở thành chiên trong bầy của Ngài, phải không? Ngày xưa tại vùng Trung Đông, các kẻ chăn chiên không dùng đến những con chó để nhóm bầy chiên của mình. Họ chỉ đi trước bầy chiên mà thôi. Các con chiên không cần phải có dấu hiệu để phân biệt ai là chủ của chúng. Chúng ghi nhớ một điều duy nhất, đó là khả năng nhận biết tiếng của người chăn. Nếu quý vị có cơ hội để trực tiếp theo dõi những người chăn chiên, họ làm như thế nào để nhóm bầy chiên của mình lại, thì quý vị sẽ rất kinh ngạc. Tôi thí dụ, có hai người chăn chiên dẫn bầy của mình đến uống nước. Khi đến uống nước, cả hai bầy chiên bị trộn lẫn với nhau. Khi một trong hai người chăn chiên lúc đó chuẩn bị đi tiếp để nhóm những con chiên của mình, anh ta tiến ra xa khoảng vài mét rồi gọi bầy chiên của mình. Điều chắc chắn xảy ra, đó là bầy chiên của anh ta bắt đầu tách khỏi sự trộn lẫn với bầy chiên khác. Chúng nhóm lại khi nghe tiếng của người chăn. Làm thế nào quý vị biết quý vị là chiên của Chúa Giê-xu? Cách duy nhất đó là quý vị có sự khao khát để theo Ngài. Nếu quý vị có điều đó, nếu quý vị đã nhận Ngài, nếu quý vị tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quý vị đặc ân để trở thành chiên trong bầy của Ngài. Khi quý vị khao khát biết Đức Chúa Trời, quý vị thấy đấy, sự khao khát không đến từ quý vị, sự khao khát được sanh ra bên trong lòng của quý vị là bởi Đức Chúa Trời hành động bên trong quý vị. Như thư tín Philip cho chúng ta biết rằng, vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Đức Chúa Trời có muốn phán với tôi ngày hôm nay không? Có. Tại sao? Vì tôi là chiên của Ngài. Làm thế nào tôi biết được điều đó? Vì tôi có sự khao khát muốn bước theo Ngài, và sự khao khát đó là công tác của Đức Chúa Trời hành động bên trong tôi. Nếu vậy thì không hề có loại chiên xếp thứ hai trong nước Đức Chúa Trời. Nếu quý vị được tái sanh trong bầy của người chăn hiền lành, thì quyền hạn của quý vị là lắng nghe và học để nhận biết tiếng của Chúa Giê-xu trong đời sống hàng ngày. Vậy thì Đức Chúa Trời có phán, Ngài muốn phán với tôi ngày hôm nay, nếu tôi là chiên của Ngài. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi phạm lỗi? Chỉ cần thành thật, nỗi sợ hãi này thường dấy lên mỗi khi tôi cố gắng để lắng nghe Ngài phán với tôi. Đây là điều tôi thường phản ứng nếu điều đó xảy ra. Tôi thưa với Đức Chúa Trời rằng, Chúa ơi, ngay bây giờ con quyết định tin rằng Ngài có thể phán với con hơn khả năng mà con nghĩ con có thể nghe thấy Ngài. Ngài là đấng khiến kẻ điếc phải nghe và kẻ mù phải nhìn thấy. Ngài có thể khiến con nghe thấy và nhìn thấy. Con tin Ngài hơn bất kỳ những công thức hay phương pháp nào. Hãy mở mắt con và mở luôn lỗ tai của con. Trong gian đoạn 10, sau khi Chúa Giê-xu phán với những kẻ đang nhóm lại xung quanh Ngài về thí dụ bầy chiên lắng nghe tiếng của người chăn và chúng không hề đi theo tiếng của người lạ, rằng chính Ngài sẽ gọi từng con chiên một bằng tên. Ngay lúc đó tôi mong rằng những gì mình có thể đọc tiếp sẽ là và họ hiểu hết thảy mọi điều Ngài phán dạy họ. Nhưng đó không phải là lời Kinh Thánh chép. Sau đó gian đoạn 10 chép rằng Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đó là lý do vì sao tôi rất thích Kinh Thánh. Không phải lúc nào tôi cũng hiểu Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh luôn hiểu tôi. Kinh Thánh tỏ cho tôi thấy rằng Chúa Giê-xu biết không phải lúc nào tôi cũng hiểu, nhưng Ngài không bao giờ ngừng dạy dỗ tôi. Chúa Giê-xu không bao giờ nói rằng, thôi quên đi, Ngươi thật chậm chạp để hiểu điều này, nên ta dành thời gian cho những con chiên giỏi hơn của ta. Nhưng thay vì vậy, Ngài tiếp tục giải thích ẩn dụ đó với họ, cũng như Ngài sẽ tiếp tục giải thích điều đó với tôi. Vì vậy chúng ta thấy rõ sự thương xót của Chúa Giê-xu. Ngài tiếp tục giải thích lời thí dụ đó với họ, cũng như cho chúng ta. Khi tôi cảm thấy thất vọng, sợ hãi hay lo lắng, thì có lẽ tôi không còn khả năng để nghe thấy tiếng phán của Đức Chúa Trời nữa. Thì tôi sẽ nhớ rằng chính Chúa Giê-xu, Ngài đang cầu thay cho tôi. Và nếu quý vị tin Đấng Christ bởi lời chứng tận mắt của các môn đồ, thì Chúa Giê-xu đã cầu thay cho quý vị đấy. Tôi không phải thường xuyên cảm thấy tự tin với lời cầu nguyện của mình. Nhưng nếu có ai muốn dự phần trong nhóm cầu nguyện của quý vị, thì người đó chắc chắn là Chúa Giê-xu, phải không? Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu. Ở đây Chúa Giê-xu đang cầu thay cho các môn đồ là những người đương sống với Ngài 2.000 năm trước. Nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Phân đoạn Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu không chỉ nhất thời ở trong nhóm cầu nguyện của quý vị thôi đâu. Nếu quý vị là môn đồ của Ngài, thì Chúa Giê-xu đang ở ngay trong nhóm cầu nguyện của quý vị. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Khi tôi cảm thấy sợ hãi, lo lắng hay nghi ngờ, thì tôi có thể học lắng nghe tiếng phán của Ngài. Tôi nhớ lại rằng Chúa Giê-xu không hề bỏ rơi bất kỳ con chiên nào của Ngài cả. Ngài đang cầu thay cho tôi ở bên hữu Đức Chúa Cha, hầu cho tôi có thể được cứu toàn vẹn trong sự nhận biết Ngài, mà không phải chỉ biết về Ngài. Chính Chúa Giê-xu cầu thay cho chúng ta, hầu cho chúng ta hiệp làm một với Đức Chúa Cha, chứ không phải chỉ biết những giáo thuyết về Ngài. Chúa Giê-xu không chỉ nói rằng chiên của Ngài luôn nghe tiếng Ngài. Ngài không chỉ cầu thay cho chúng ta thôi, mà Chúa Giê-xu còn phán rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến để phán với những ai là môn đồ của Đấng Christ, để dẫn họ vào mọi lẽ thật. Nếu quý vị là môn đồ của Đấng Christ, thì Ngài muốn quý vị lắng nghe tiếng phán của Ngài trong đời sống thường ngày, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh là Đấng sẽ hướng dẫn và dìu dắt quý vị. Khi tôi cảm thấy sợ hãi, tôi có thể làm rối tinh mọi thứ lên. Tôi nhớ lại rằng Chúa Giê-xu luôn kiên nhẫn dạy dỗ bầy chiên để lắng nghe tiếng của Ngài. Rằng Chúa Giê-xu đã và đang cầu thay cho tôi ngay lúc này. Ngài cũng ban Đức Thánh Linh để hướng dẫn và dìu dắt tôi trong quá trình học biết lắng nghe Ngài. Đức Chúa Trời muốn phán với tôi ngày hôm nay, tôi có thể tin cậy lời hứa rằng Ngài sẽ phán với tôi hơn là khả năng có thể lắng nghe Ngài của tôi. Nhưng chuyện gì nếu như tôi cảm thấy sợ hãi với những điều Ngài sẽ phán? Tôi cũng có nỗi sợ bên trong tôi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thích những gì Đức Chúa Trời phán với tôi. Như thể khi tôi né tránh việc đến gặp bác sĩ bởi vì ông ta sẽ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về những thức ăn mà tôi đã ăn gần đây vậy. Tôi không muốn phải bị hỏi những câu hỏi như thế. Vì thế tôi không thích đến với bác sĩ nữa. Sự thật đằng sau những bức tường này là một câu hỏi về sự tin cậy. Tôi có tin rằng sự mặc khải của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của tôi luôn tốt hơn những gì tôi có thể sắp xếp hay lên kế hoạch không? Tốt hơn những gì tôi đang được tư vấn không? Hay quý vị có sợ hãi trước những gì quý vị nghe thấy từ Đức Chúa Trời, thì cuộc đời của quý vị sẽ trở nên tồi tệ hơn, không còn yên ổn nữa và thậm chí là không còn gì vui vẻ để sống không? Chúa Giê-xu phán rằng, ta là cái cửa. Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Thực tế luôn cho thấy rằng nếu quý vị biệt riêng thì giờ để lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời, có thể những gì Ngài sẽ phán với quý vị có thể khiến quý vị cảm thấy khó chịu. Ngài sẽ chỉ ra tội lỗi bên trong quý vị. Ngài sẽ dứt quý vị khỏi sự trì trệ. Có thể Ngài sẽ phán với quý vị ở lại thay vì kế hoạch muốn di chuyển của quý vị. Có thể Ngài sẽ phán với quý vị cứ tiếp tục với cuộc hôn nhân của mình thay vì quý vị muốn rời bỏ nó. Có thể Ngài sẽ phán rằng quý vị sẽ phải yêu người mà quý vị rất ghét. Có thể Ngài muốn quý vị từ bỏ một thứ gì đó mà quý vị đang cố gắng bám víu vào, hay nhiều điều khác nữa chẳng hạn. Điều quý vị cần chuẩn bị đó là Đức Chúa Trời có thể sẽ đến và chặt bỏ những nhánh cây nào đó trong tôi. Nhưng nếu Ngài làm như thế, thì đó không phải là vết cắt đến từ một kẻ trộm, mà là một ca phẫu thuật để chữa lành tôi, để khiến tôi được đầy dẫy sự sống, được ở trong đồng cỏ xanh tươi của Ngài. Khi tôi 22 tuổi, tôi đang đeo đuổi trường luật, nhưng rồi Đức Chúa Trời phán và kêu gọi tôi trở thành mục sư. Đó là điều tệ nhất mà tôi muốn làm lúc đó. Thật sự là khi lớn lên, tôi muốn có một công việc làm vào mỗi cuối tuần, những buổi tối và mỗi ngày Giáng sinh, phục sinh trọn cuộc đời mình. Có thể vài người nghĩ điều này là đúng, nhưng đó là lý do vì sao tôi không thích những gì Đức Chúa Trời phán với mình. Tôi không muốn có một kết cục giống như ai đó. Đức Chúa Trời phán với tôi trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 12 bằng một tiếng phán nhỏ nhẹ qua những cơ đốc nhân đang sống xung quanh tôi, qua vài lời nói tiên tri về cuộc đời tôi, qua nhiều năm kiểm chứng với cương vị mục sư trong khi tôi trì hoãn những lời mời từ các trường luật và một số những điều khác nữa. Nhưng thậm chí dù tôi không hề tính toán gì cả cho cuộc đời mình, tôi có thể nói thật với quý vị rằng tới thời điểm này tôi chẳng muốn làm việc gì khác hơn ngoài việc trở thành mục sư. Khái tượng về Chúa Giêsu cho cuộc đời của tôi sâu sắc hơn, rộng hơn và cao hơn bất kỳ khái tượng nào khác mà tôi có thể tưởng tượng ra cho mình. Tôi không nói rằng Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi quý vị trở thành mục sư, nhưng tôi đang nói rằng có thể Ngài sẽ phán với quý vị những điều mà quý vị không thể tưởng tượng được, hay có thể khiến quý vị phải khiếp sợ. Nhưng nếu đó là những gì Ngài đang phán, vào đúng thời điểm quý vị sẽ không tìm thấy đó là khái tượng của một kiếp nô lệ, mà là một sự vui mừng rất lớn, bình an và thỏa mãn. Việc lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời cách thường xuyên khiến tôi trả giá như thế nào? Hãy để tôi chia sẻ với quý vị một tin vui. Điều đó sẽ không tốn một xu nào của quý vị đâu. Nhưng còn đây là tin buồn. Một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời sẽ lấy đi mọi thứ khác mà chúng ta đều biết rõ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có đủ thì giờ để có chúng. Việc nhận biết tiếng phán của Đức Chúa Trời trong đời sống thường ngày cũng tương tự như cách quý vị lựa chọn và quyết định bữa tối của mình vậy. Quý vị có thể dùng đến lò vi ba bởi nó sẽ rất nhanh. Không cần nhiều kế hoạch dù không được ngon mấy. Hay quý vị có thể sử dụng nồi hấp điện, nó tuy chậm, cần phải có kế hoạch, nhưng kết quả là rất tuyệt vời khi nấu chín. Trong một thời điểm nào đó, quý vị phải quyết định loại quan hệ như thế nào nếu quý vị muốn khao khát có được với Đức Chúa Trời. Nhanh nhưng không chất lượng, hay sâu sắc nhưng không nhanh chóng. Không có lựa chọn nhanh và chất lượng đâu. Bây giờ trước khi quý vị quyết định, tôi muốn đề cập vài điều sau. Tôi có thể đưa ra hàng trăm nếu không nói đến hàng ngàn người mà tôi đã gặp hơn 16 năm nay với cương vị là mục sư. Họ đã và đang hối hận về những quyết định mà họ đã không dành đủ thời giờ để lắng nghe Đức Chúa Trời. Họ hấp tấp và thực hiện những quyết định hối hả với giả thuyết cho rằng mình không có đủ thời giờ để chờ và lắng nghe tiếng phán của Ngài. Để rồi giờ đây họ ước rằng mình có thể quay trở lại để dành thời giờ lắng nghe Ngài trước khi bước vào các mối quan hệ, nợ nần tiền học phí, công việc làm, tài chánh và nhiều điều khác nữa. Tôi ước mình có thể đưa ra đường tắt hơn để quý vị có thể nhận biết đâu là tiếng phán của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của quý vị, nhưng chẳng có cách nào khác đâu. Chúa Giêsu phán rất rõ về điều này. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Những con đường tắt mất rất nhiều thời gian và trả giá rất nhiều. Vì thế trước khi suy nghĩ rằng tôi không có thời gian để làm việc này, quý vị cần phải suy nghĩ rằng tôi không thể không có thời giờ để làm việc này. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy ôn lại những điểm quan trọng sau. Nếu quý vị nghiêm túc tìm kiếm và bước theo Chúa Giêsu mỗi ngày, quý vị cần phải nghiêm túc trở thành người biết lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời cách thường xuyên. Cầu nguyện không chỉ là trò chuyện với Đức Chúa Trời, mà còn lắng nghe Ngài nữa. Những trở ngại nào quý vị cần phải vượt qua để bắt đầu lắng nghe tiếng phán của Ngài cách thường xuyên? Có thể Đức Chúa Trời phán với ai đó, ở một nơi nào đó, chứ không phải với tôi, hôm nay và bây giờ. Đôi khi tôi thường phạm lỗi. Tôi sợ những gì Ngài sẽ phán với tôi. Tôi có quá nhiều thứ quan trọng khác không thể dành thời gian để lắng nghe Ngài được. Nếu quý vị là một môn đồ của Đấng Christ, tôi chắc chắn rằng quý vị có thể học biết lắng nghe Đức Chúa Trời phán với quý vị cách thường xuyên, thậm chí là mỗi ngày.
Hiện tôi nghe rõ tiếng từ Chúa tuyên Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa quyền. Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa quyền. Hãy đi vác thập giá mình theo Ngài liền. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo. Dẫu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể quan quái hay treo leo. Mừng đi với Ngài chung một đường. Đồng chết với Đấng Christ cứ chết này. Đồng chết với Đấng Christ tôi chết này. Đồng chết với Đấng Christ cứ chết đây. Nguyện đi với Ngài luôn mọi ngày. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo. Dẫu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể quan quái hay treo leo. Mừng đi với Ngài. Với Ngài chung một đường. Đồng chôn với Đấng Christ lấp kín này. Đồng chôn với Đấng Christ tôi chôn rầy. Đồng chôn với Đấng Christ lấp kín đây. Nguyện đi với Ngài luôn mọi ngày. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo. Dẫu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể quan quái hay treo leo. Mừng đi với Ngài chung một đường. Hiện nay có Christ sống trong tôi đây. Thật hiện nay Christ sống trong tôi hoài. Hiện nay có Đấng Christ Chúa sống đây. Ngài đi với mình luôn mọi ngày. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo. Dẫu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể quan quái hay treo leo. Mừng đi với Ngài chung một đường. Rồi đầy lãnh mau quý bao vinh quang. Rồi đầy mau công nghĩa ban huy hoàng. Rồi đầy lãnh vang. Mừng vui hát bài ca khai hoàng. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo. Dẫu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể quan quái hay treo leo. Mừng đi với Ngài chung.